8. Người thợ săn bắn mê muội. Bàn tay không thương tích. Khi ngủ tại Trúc Lâm, Thế Tôn dạy câu trên do chuyện thợ săn Kuku Tamita. Một cô gái con nhà giàu ở Vương Xá đến tuổi cập kê, được cha mẹ cho ở một phòng trên tầng chót tòa nhà 7 tầng với một tỳ nữ hầu hạ. Buổi chiều, đứng ngay cửa sổ nhìn xuống đường, thấy người thợ săn, cô bị tiếng sét ái tình. Thợ săn sống bằng nghề giết nai với 500 bẫy và 5.000 giáo. Anh vừa giết 500 nai chất lên xe và ngồi trên đầu xe vào thành để bán thịt. Cô gái, theo tiếng gọi con tim, đưa quà sai tỳ nữ mang tặng thợ săn và hỏi ngày anh trở lại đây. Biết được ngày và chỗ, sáng sớm hôm sau, cô gói quần áo và nữ trang, mặc y phục tồi tàn, rời khỏi nhà với một số gia nhân và bình nước trên tay, như thể định đi đến bờ sông, nhưng thật sự đến chỗ thợ săn sẽ đi qua và đứng chờ. Anh thợ săn cũng đánh xe ra rất sớm. Cô thuộc lại sau và theo anh. Chợt thấy cô gái, anh ngạc nhiên hỏi:
Cô là người lạ, không phải con gái những người tôi quen biết, xin đừng theo tôi nữa.
Anh không mời nhưng tôi tự ý đến, xin im lặng và đánh xe đi.
Anh bảo cô về đi, nhưng cô vẫn không nghe. Còn nói thêm khi dịp mai đến, đừng để vuột mất. Người thợ săn biết chắc là cô gái cố tình theo đuổi mình, nên đỡ cô lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Cha mẹ cô tìm khắp nơi nhưng không thấy, cho là cô đã chết. Họ làm tang lễ long trọng. Về sống với thợ săn, cô sanh 7 người con trai, chúng khôn lớn. Cô có thêm 7 nàng dâu. Sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian, thấy thợ săn cùng con trai, con dâu hiện ra và biết 15 người này đủ duyên lành chứng quả nhập lưu, nên ngài ôm bát đến chỗ thợ săn giăng lưới. Hôm đó không có một con thú nào xa lưới. Phật để lại dấu chân tại một cái bẫy rồi đi đến một gốc cây ngồi xuống. Thợ săn đến kiểm soát tất cả lưới từ đầu đến cuối, không được con thú nào. Thấy dấu chân của Phật, anh cho là có người thả thú trong bẫy ra. Anh nổi giận, và khi thấy Phật ngồi dưới gốc cây, anh đinh ninh đó là một người phá hoại anh, nên dương cung nhắm bắn. Phật cho phép anh dương cung, nhưng không cho phép anh bắn, tức là anh đứng yên trong tư thế đó, không hạ tay cung, và cũng không lấy tên ra khỏi dây cung, miệng chảy nước miếng, mệt mỏi đến kiệt sức, như thể xương bị gãy lìa. Đám con trai anh về nhà, đợi lâu không thấy anh, và được mẹ nhắc thêm nên mang thêm cung tên đi tìm. Đến nơi thấy cha mình đứng bất động, cho rằng người đứng đối diện là kẻ thù của cha, lập tức chúng dương cung. Thần lực của Phật cũng làm chúng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Rồi đến phiên bà mẹ cùng các con dâu lên đường đi tìm, thấy chồng con đều đứng bất động, đang nhắm bắn ai đó. Bà tìm hiểu thì ra họ nhắm bắn Thế Tôn. Bà giang hai tay đưa lên trời, vội kêu lên:
Đừng giết cha ta, đừng giết cha ta.
Anh thợ săn nghe thấy thế hoảng hồn, nghĩ mình quá độc ác, lầm lỡ định bắn cha vợ. Mấy đứa con trai cũng ân hận vì tính mắng ông ngoại mình. Rồi cả cha con lòng bỗng dịu lại, trở nên thân thiện. Phật biết nên cho họ hạ cung tên. Cùng lúc, tiếng con gái phú gia bảo ném cung tên đi, rồi tất cả cúi mình trước Thế Tôn xin thứ lỗi, xong cung kính ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp tuần tự cho họ. Cuối bài pháp, anh thợ săn cùng 7 con trai, 7 con dâu đều chứng quả dự lưu. Sau đó Thế Tôn đi khất thực. Thọ thực xong, ngài trở về tịnh xá. Trưởng lão A Nan chào đón và hỏi thăm Phật. Ngài cho biết thợ săn cùng các con đều phát tâm nguyện tin Tam Bảo, niềm tin bất thối chuyển và đã từ bỏ sát sanh. Riêng bà vợ đã chứng quả dự lưu trước khi còn ở nhà cha mẹ. Các tỳ kheo bàn tán chuyện này và thắc mắc bà vợ đã chứng quả dự lưu rồi mới lấy thợ săn, rồi còn đưa cung, tên, dao, lưới cho chồng đi sát sanh. Người đã chứng quả dự lưu rồi sao còn sát sanh? Phật đến, nghe thế bèn dạy:
Các tỳ kheo, Dĩ nhiên người chứng quả dự lưu thì không sát sanh. Vợ của thợ săn khi làm thế chỉ nghĩ dâng lệnh chồng, chứ không hề nghĩ sẽ đưa những thứ đó cho chồng đi sát sanh. Nếu tay một người không bị thương thì dù có cầm thuốc độc trong tay, thuốc độc cũng không hại họ. Đúng vậy, người không nuôi tư tưởng lầm lỗi và không làm ác, có thể lấy cung hay các thứ tương tự đưa cho người khác mà vẫn vô tội.
Và Phật nói pháp cú:
bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm không có ác.
Và một dịp khác, các tỳ kheo thảo luận không hiểu vì sao thợ săn cùng các con chứng quả dự lưu và tại sao anh tái sinh làm thợ săn. Phật nghe bèn kể chuyện quá khứ, chưởng khố thành và chưởng khố làng.
Này các tỳ kheo, ngày xưa người ta xây tháp để thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp. Họ lấy chất Obrimen vàng và arsenic nghiền thành bột làm hồ, với dầu mè làm nước. Rồi họ chặt những viên gạch làm hai, đặt xen kẽ với những tảng vàng cho tường phía trong. Tường ngoài gồm những tảng vàng rắn chắc, mỗi tảng trị giá 100.000 đồng. Khi tháp được xây lên đến chiều cao đựng thánh tích, họ kêu gọi đóng góp một số tiền lớn. Một chưởng khố trong làng là người đầu tiên cúng 10 triệu vàng cho hòm đựng thánh tích. Dân chúng sầm sì rằng chưởng khố thành phố quả đã cúng tiền để xây tháp lộng lẫy nguy nga như thế, nhưng không muốn đóng tiền nhiều để làm người đứng đầu. Do đó chưởng khố ở làng thành người đứng đầu với số tiền 10 triệu này. Chưởng khố thành phố nghe thế liền cúng 20 triệu. Chưởng khố làng leo thang 30 triệu. Cứ thế hai bên thi đua nhau tăng tiền nộp cúng. Cuối cùng, chưởng khố thành dâng 80 triệu. Chưởng khố làng lúc đó có 90 triệu. Trong khi tài sản của chưởng khố thành đến 400 triệu nên không thể tranh lại. Do đó ông quyết định không những dâng hết tài sản mà cả chính ông với vợ, 7 con trai và 7 con dâu làm nô lệ cho tháp này. Dân chúng đồng ý là tiền có thể kiếm được, nhưng người này cùng vợ con tất cả là 16 người đã tự hiến mình, rất là hãn hủ nên đã để ông đứng đầu. Tuy danh nghĩa là nô lệ cho tháp, nhưng dân chúng vẫn để họ tự do và chỉ có họ được coi sóc tháp. Mạng chung, họ tái sanh cõi trời và ở đó suốt thời gian giữa hai đức Phật. Thời Phật hiện tại, người vợ sanh làm con gái phu gia, thợ săn chính là chồng cũ của cô. Do đó khi gặp lại, tình cảm trước kia phát sinh. Do liên hệ từ trước hay lợi thế hiện tiền, tình yêu lại nảy sanh như đó sen trong nước. Cả con trai và con dâu đều gặp lại kiếp này do công đức coi sóc ngôi tháp kiếp trước mà hiện đời được chứng quả dự lưu.
Chính thợ săn bị bầy chó của mình nuốt sống, hại người không ác tâm. Thế Tôn dạy câu này ở Kỳ Viên liên quan đến thợ săn Cô Ca. Sáng sớm, thợ săn Cô Ca vào rừng với cung tên và bầy chó săn theo sau. Hắn trông thấy bên lề đường có một tỳ kheo đang vào làng khất thực. Hắn bực bội vì cho rằng gặp một kẻ suối quẩy. Không biết có phải vì thế không mà anh ta sục sạo trong rừng cả ngày, chẳng được con thú nào. Còn trưởng lão khất thực và thọ thực xong trở về thinh xá. Cả hai gặp nhau, và thợ săn vẫn còn tức tối, lùa chó đến cắn trưởng lão, dù ngài van xin hắn. Ngài vội vã trèo lên cây, bầy chó vây quanh dưới gốc. Thợ săn cay cú nói với Theo:
"Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nghe."
Rồi hắn lấy mũi tên đâm vào bàn chân trưởng lão. Ngài van xin, nhưng hắn mặc kệ. Cứ đâm hết nhát này tới nhát kia, cho đến khi bàn chân ngài nát bét. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống. Hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn đuốc, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn, trùm đến chân. Bầy chó tưởng đó là trưởng lão rớt trên cây xuống. Chúng luồn dưới chiếc y, kéo ra nhai sống anh thợ săn đến trơ xương. Chui ra khỏi đống y, chúng đứng đợi. Trưởng lão bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy trưởng lão, chúng mới biết là đã ăn thịt chủ mình, liền cong lưng chạy tót vào rừng. Trưởng lão bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Thế Tôn và hỏi Phật không biết mình vô tội hay có còn là tu sĩ không. Thế Tôn trả lời:
"Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn. Ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị diệt vong. Đây không phải là lần đầu, mà trong tiền kiếp tên thợ săn cũng đã từng phạm tội như thế."
Và Phật kể lại chuyện quá khứ: y sĩ ác độc, bầy trẻ và con rắn độc. Xa xưa, một y sĩ đi quanh làng kiếm việc làm, tìm không ra việc mà quá đói. Ông chợt có ý định cho rắn độc cắn đám trẻ con đang chơi quanh cổng, để có cơ hội chữa vết thương cho chúng mà kiếm cơm. Ông bỏ con rắn vào một lỗ cây, cho thò đầu ra ngoài, dụ mấy đứa nhỏ rằng đó là con chim Satika, hãy lại bắt mà chơi. Một đứa trẻ chạy tới nắm cổ rắn kéo ra khỏi lỗ. Khi thấy con rắn trong tay, nó hét lên và ném lên đầu y sĩ đang đứng gần đấy. Rắn quấn quanh vai ông, và ông chết vì bị rắn cắn. Thế Tôn kết luận:
"Như vậy trong một tiền kiếp, chính thợ săn cô ca này đã xúc phạm người vô tội và bị diệt vong."
Và ngài đọc pháp cú:
"Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi."
Mười, thợ kim hoàng, tỳ kheo và con ngỗng. Một số sinh bào thai. Phật đã dạy như thế khi ngụ tại kỳ viên, liên quan đến trưởng lão Ti Sa, người thường đến thợ kim hoàng khất thực. Trưởng lão này đã thọ thực tại nhà một người thợ kim hoàng hình như suốt 12 năm. Ông bà chủ nhà phục vụ ngài một cách tận tình, xem đó như là bổn phận của bậc cha mẹ. Một hôm, đang ngồi chặt thịt, có trưởng lão ngồi đối diện. Thợ kim hoàng nhận một viên ngọc của vua Ba Tư Nặc gửi đến bảo chùi sạch, dùi lỗ xong trả vua. Tay dính máu, ông vẫn cầm lấy viên ngọc bỏ vào hộp, rồi vào phòng trong rửa tay. Ông có nuôi một con ngỗng trong nhà, rất cưng quý. Ngửi thấy mùi máu, nó cho viên ngọc là miếng thịt, nên nuốt chửng trước mắt trưởng lão. Thợ kim hoàng quay trở lại, không thấy viên ngọc đâu, hỏi vợ con, nhưng không ai biết. Ông nghi cho trưởng lão đã lấy. Bà vợ không đồng ý, vì đã bao năm lui tới, trưởng lão chưa hề sai sót. Nhưng ông bối rối quá, không biết làm sao, nên cũng phải hỏi trưởng lão, và xin ngài trả lại viên ngọc. Trưởng lão xác nhận mình không lấy. Nhưng lúc đó chỉ có hai người, Nên thợ kim hoàn cứ đinh ninh, ngoài trưởng lão không ai có thể lấy viên ngọc được. Vì giá trị viên ngọc quá lớn, mọi người trong nhà dù có làm nô lệ cũng không trả nổi. Nên ông quyết định tra tấn trưởng lão. Ông lấy y quấn quanh đầu ngài và lấy gậy đập vào đầu ngài. Máu tuôn xối xả từ đầu, tai, mũi và mắt của ngài. Đau quá, ngài ngã lăn xuống đất. Con ngỗng đánh hơi máu, đến sát trưởng lão liếm máu. Thợ kim hoàng trong cơn tức giận, thấy thế đá con ngỗng lăn ra chết tốt. Trưởng lão thấy vậy thăm con ngỗng ra sao, và khi biết chắc nó đã chết, ngài mới cho biết chính là con ngỗng đã nuốt viên ngọc. Nếu con ngỗng không chết, thà ông chết hơn là nói sự thật. Mổ bụng ngỗng ra, thấy viên ngọc, thợ kim hoàng bủn rủn chân tay, tim ông đập loạn xạ lên. Ông gieo mình xuống chân trưởng lão van xin:
"Hãy tha thứ cho con, tôn giả, vì vô minh con đã làm như thế."
Trưởng lão bình thản đáp:
"Cư sĩ, tất cả không phải tại ông, cũng không phải tại tôi, chỉ có luân hồi chịu trách nhiệm việc này. Tôi tha thứ cho ông."
"Bạch tôn giả, nếu thực sự ngài tha thứ cho con, một lần nữa con xin ngài hãy thường xuyên đến nhà và nhận cúng dường từ chính tay con ạ."
"Cư sĩ, từ nay trở đi tôi sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ ai. Tôi nguyện như vậy vì vào nhà người đã gây hậu quả như đã thấy. Từ nay trở đi, khi nào tôi còn đi được trên đôi chân, tôi chỉ nhận thức ăn trước cửa nhà mà thôi."
Trưởng lão quyết định giữ phạm hạnh. Ngài nói kệ sao:
"Thức ăn nấu cho người trí, một chút ở đó, ở đây, từ nhà nọ đến nhà kia, ta đi nhận vật tính thí, trên khắp mọi miền ta qua, khi còn đôi chân bền bỉ."
Chẳng bao lâu, trưởng lão nhập niết bàn vì trận đòn của thợ kim hoàng. Con ngỗng tái sanh vào bụng vợ thợ kim hoàng. Ông bị đọa xuống địa ngục, còn bà sanh lên cõi trời. Các tỳ kheo hỏi Thế Tôn về kiếp sau của họ và được Phật cho biết:
"Các tỳ kheo, chúng sanh trên thế gian, một số nhập thai lại, người ác đọa địa ngục, người thiện lên cõi trời, còn người hết lậu hoặc thì vào niết bàn."
Và ngài đọc pháp cú:
"Một số sanh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn."
Mười một, ba nhóm tỳ kheo, không trên trời, giữa biển. Phật đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến ba nhóm người. 11A, con quạ bị chết cháy. Một số tỳ kheo đến thăm Thế Tôn xong, rời tinh xá vào làng khất thực. Dân làng lấy bát, phân phối chỗ ngồi trong nhà nghỉ, và trong khi chờ dân cúng, họ nghe pháp. Bỗng một ngọn lửa phục cháy dưới nồi cơm đang nêm sốt và cà ri, bắt lên mái tranh. Một nắm tranh cháy đỏ bung ra khỏi mái, bay lơ lửng trên không. Một con quạ bay qua, đâm cổ vào nắm tranh ấy, bị đốt cháy đến giòn rụng và rớt xuống đất. Mọi việc xảy ra trước mặt các tỳ kheo thật khủng khiếp. Họ đồng lòng đến hỏi Thế Tôn xem kiếp trước con quạ đã làm gì. Mười một B, người đàn bà bị ném xuống biển. Một nhóm tỳ kheo thứ hai đi thăm Thế Tôn trên một chiếc thuyền. Ra giữa biển, bỗng đứng lại không nhúc nhích. Hành khách nghi có một tên suối quẩy, nên rút thăm xem là ai. Thăm rời trúng vợ thuyền trưởng là một thiếu phụ trẻ đẹp. Họ đồng ý rút thăm lại. Lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba, cũng là vợ thuyền trưởng. Hành khách nhìn thẳng mặt ông, hỏi ông bây giờ tính sao. Ông ra lệnh ném cô vợ xuống biển. Cô thét lên kinh hãi vì quá sợ chết. Thuyền trưởng bèn bảo tháo hết nữ trang, rồi vì không đủ can đảm chứng kiến cô vẫy vùng trên mặt biển, ông bảo cột bình cát vào cổ, xong hãy ném. Khi thân cô chạm mặt nước, cá và rùa bơi đến rỉa thịt cô. Ngoài Thế Tôn không ai biết được kiếp trước cô là gì. Vì thế các tỳ kheo trên thuyền quyết định sẽ hỏi Thế Tôn khi lên bờ. Các tỳ kheo bị giam trong hang. Có 7 tỳ kheo lên đường đi gặp Thế Tôn. Họ đến tinh xá nọ vào buổi chiều. Lúc đó có 7 chiếc giường trong một thạch thất và họ ngủ trong đó. Đêm khuya, một hòn đá lớn bằng ngôi chùa lăn từ dốc bên kia xuống và bích lối vào hang. Các tỳ kheo tại đó cùng với dân trong 7 làng hợp lực hết mình cùng với tỳ kheo bên trong đẩy hòn đá đi, nhưng không nổi. Suốt 7 ngày, người bị nhốt đói meo. Đến ngày thứ 7, thình lình hòn đá tự động lăn khỏi miệng hang. Các khách tăng được trả tự do. Họ chờ gặp Phật để hỏi nguyên nhân. Trên đường đi, họ gặp 2 nhóm tỳ kheo trước và chung đường đến gặp Phật. Đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Tuần tự mỗi nhóm xin Phật giải thích và được nghe Phật kể. Chuyện quá khứ. Đốt cháy một con bò.
Này các tỳ kheo, thuở xưa con quả là một nông dân ở Ba La Nại. Anh cố hết sức điều khiển con bò, nhưng nó đi một chút lại nằm xuống. Dù bị đánh, anh nổi giận mắng nó:
tốt lắm, từ phút này mày sẽ nằm lại đây cho vừa lòng mày.
Anh lấy rơm quấn hết thân con bò rồi mồi lửa. Bò bị cháy đến giòn và chết ngay. Do hành động ác đó, anh ta chịu đau đớn trong địa ngục rất lâu. Sau đó, vì nghiệp báo chưa hết, phải 7 lần liên tiếp làm thân quả bị đốt cháy.
Diêm chết một con chó. Người đàn bà này chịu đau đớn giống hệt một lần bà đã gây cho kẻ khác. Ngày xưa, bà là vợ một gia chủ ở Ba La Nại. Bà tự tay làm mọi việc trong nhà, từ lấy nước, giã gạo, nấu nướng, với một con chó ngồi một bên. Ra ngoài đồng gom lúa hay vào rừng chặt củi, con chó cũng đi theo. Đám thanh niên thấy thế chọc ghẹo bà:
à, đây là thợ săn đi với con chó.
Hôm nay chúng ta sẽ có thịt ăn đây.
Bực mình, bà đánh chó, ném đá đất và đuổi nó đi. Nhưng chạy đi một quãng, nó quay trở lại theo bà. Trong kiếp trước, con chó là chồng bà. Do đó, tình cảm của nó đối với bà vẫn còn. Bà rất tức giận, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Gom lúa đủ dùng, lượm một sợi dây cột vào chéo áo. Bà về nhà, con chó vẫn lẻo đẻo theo sau, lo bữa ăn cho chồng xong. Bà lấy cái bình không ra hồ nước, đổ cát đầy bình. Bà nhìn quanh và nghe tiếng chó sủa bên cạnh. Chó chạy đến, ngoắt đuôi mừng rỡ vì tưởng bà sẽ vui vẻ với nó. Bà nắm chặt cổ nó, buộc vào một đầu dây, còn đầu kia cột bình nước, quăng xuống hồ. Con chó bị bình kéo xuống nước chết ngay. Hành động ác chín mùi. Bà ta bị đọa rất lâu ở địa ngục. Sau đó, nghiệp báo chưa hết, nên trong 100 kiếp liên tiếp, bà bị cột cổ vào bình cát ném xuống biển chết chìm. Giam cầm một con cắt kè.
Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải chịu đau đớn y như lần đã gây cho người khác. Xưa, bãi chú Mục Đồng ở Ba La Nại chăn một bầy gia súc, từng đợt 7 ngày, gặp một con cắt kè khổng lồ. Mấy chú đuổi theo, nhưng nó đã nhanh chân chui vào ụ mối có 7 lỗ. Mấy chú đành chịu thua, nhưng hẹn sẽ trở lại. Ngày mai mấy chú trở lại ủ mối, mỗi người lấy cây chà nhét bít mỗi lỗ, xong lùa bò đi nơi khác. 7 ngày sau, nhớ đến con cắt kè, 7 chú Mục Đồng trở lại ủ mối môi lấy cây chà ra. Cắt kè bò ra ngoài chẳng kể sống chết, chỉ còn da bọc xương, run lẩy bẩy. 7 chú thương tình bảo nhau đừng giết nó, và còn vuốt lưng chúc nó đi bình an. Do đó tuy 7 chú không rơi vào địa ngục, nhưng 14 kiếp liên tiếp thiếu thức ăn trong 7 ngày liền. Các tỳ kheo, các ông là 7 Mục Đồng ấy, và đó chính là hành động xấu ác mà các ông đã làm.
Như thế, Phật đã trả lời câu hỏi của 3 nhóm tỳ kheo, giải thích cả 3 chuyện đã xảy ra. Một tỳ kheo vẫn còn thắc mắc, hỏi:
Bạch Thế Tôn, một người làm ác không thể nào tránh hậu quả bằng cách bay lên không, lao xuống nước hay trốn vào hang núi sao?
Phật đáp:
Này các tỳ kheo, không thể tìm ra nơi nào để trốn tránh, dù trên không, dưới biển hay trong lòng đất, không nơi nào trên thế gian này có thể thoát khỏi hậu quả của việc làm ác.
Và Ngài nói pháp cú:
Không trên trời, giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệt.